suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một đoạn trích từ tập sách của Đức Hồng Y Bergoglio và của giáo sĩ Skorka của Do Thái giáo về việc cảm nghiệm Thiên Chúa. Tiếp theo đó là các tiết mục, Thánh Mẫu học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, câu 27 đến 28. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám đông dân chúng có một người phụ nữ cất tiếng nói rằng: Phúc cho già đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người phán rằng: Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã đến để đem tin mừng cứu độ cho nhân loại. Nơi nào Ngài đặt chân đến, thì nơi đó vương quyền và nước Thiên Chúa xuất hiện. Khi nhận thấy quyền năng và sự khôn ngoan nơi các phép lạ cũng như lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, thì một người phụ nữ trong đám đông không thể kìm lòng được. Bà đã lên tiếng ca ngợi Chúa Giêsu cách gián tiếp bằng cách ca ngợi người mẹ đã cưu mang Ngài. Hạnh phúc thay bà mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu không có ý phủ nhận vai trò của mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài. Nhưng qua câu nói trên đây, Ngài mặc khải mối tương quan sâu xa giữa Ngài và mẹ Maria. Mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục, nhưng hơn ai hết, mẹ là người đã triệt để lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa. Cả cuộc đời mẹ, từ biến cố truyền tin cho đến khi đứng dưới chân thập giá, mẹ đã đón nhận lời Chúa qua tiếng xin vâng. Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực và tác động người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi lời Chúa. Đó là mối phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Ước gì chúng ta tìm được hạnh phúc trong việc cưu mang lời Chúa, cưu mang bằng cách lắng nghe, đón nhận và tuân giữ, để rồi một khi lời Chúa đã trở thành máu thịt, thành sức sống của chúng ta, thì chúng ta có thể đem sự sống đó đến cho người khác. Amen.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn đầy con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã giải thích đặc tính công giáo của giáo hội. Trong buổi tiếp kiến chung 80.000 tín hữu hành hương vào sáng mùng 9 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích về đặc tính công giáo của giáo hội. Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giáo lý về đề tài giáo hội công giáo. Qua đó, Ngài xác định giáo hội là công giáo theo nghĩa nào, và Ngài cổ võ các tín hữu tăng cường tình hiệp thông và tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo. Hôm nay chúng ta dừng lại để suy tư về đặc tính này của giáo hội, đặc tính công giáo. Tôi muốn trình bày trong ba ý nghĩa cơ bản. Trước hết, giáo hội là công giáo vì là không gian, là căn nhà trong đó toàn thể đức tin được loan báo cho chúng ta. Trong đó ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang đến cho chúng ta được trao tặng cho mọi người. Giáo hội làm cho chúng ta gặp gỡ lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng biến đổi chúng ta, vì trong giáo hội có Chúa Giêsu Kitô hiện diện. Ngài ban cho giáo hội được tuyên xưng đức tin chân thực, được cuộc sống sung mãn nhờ các bí tích thừa tác vụ thánh chức chân chính. Trong giáo hội, mỗi người chúng ta tìm được những gì cần thiết để tin, để sống như Kitô hữu, để nên thánh, để tiến bước trong mọi nơi và mọi thời. Ý nghĩa thứ hai, giáo hội là công giáo vì là phổ quát, và giáo hội xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới, loan báo tin mừng cho mỗi người nam nữ. Giáo hội không phải là một nhóm những người ưu tú, không phải chỉ liên quan đến vài người. Giáo hội không bị khép kín. Giáo hội được gửi tới tất cả mọi người, tới toàn thể nhân loại. Mỗi người có thể nói rằng trong giáo xứ của tôi có giáo hội công giáo hiện diện, vì giáo xứ của tôi cũng là thành phần của giáo hội Hoàng Vũ. Cả giáo xứ này cũng có đầy đủ các hồng ân của Chúa Kitô, đức tin, các bí tích, thừa tác vụ, hiệp thông với Đức Giám Mục, Đức Giáo Hoàng và cởi mở đối với tất cả mọi người, không phân biệt ai. Tư tưởng thứ ba và sau cùng. Giáo hội là công giáo vì là nhà của sự hòa hợp, trong đó sự hiệp nhất và khác biệt liên kết với nhau để trở thành một sự phong phú. Chúng ta hãy nghĩ đến hình ảnh một bản hợp ca, nghĩa là một sự đồng thuận và hòa hợp. Các nhạc khí khác nhau cùng được đánh lên. Mỗi nhạc khí giữ nguyên sắc thái riêng của mình, và những đặc tính âm thanh riêng, nhưng hòa hợp với nhau về một cái gì chung. Đó là một hình ảnh thật đẹp nói với chúng ta rằng, giáo hội giống như một ban đại hợp xướng. Trong đó có sự khác biệt. Tất cả chúng ta khác nhau, mỗi người với những phẩm tính riêng, và đây là điều đẹp đẽ của giáo hội. Mỗi người mang những gì Chúa ban để làm cho tha nhân được phong phú nhờ Thánh Linh. Chính Chúa là ca trưởng đích thực, chính Ngài là sự hòa hợp. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Tin Giáo hội tại Việt Nam. Nhật ký đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày đại hội thứ hai bắt đầu với các thông tin từ Ủy ban Phụng tự và thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc áp dụng sắc lệnh của Bộ Phụng tự quy định thêm tên Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, trong Kinh Nguyện Thánh Thể 2, 3 và 4. Kế đến, Ủy ban Giáo lý Đức Tin giới thiệu bản dịch tiếng Việt của sách Giáo lý Hội Thánh dành cho những người trẻ, do Giáo phận Cần Thơ thực hiện, và bản dịch của một công trình quan trọng và nền tảng cho Đức Tin Công giáo là Đại tập các tín biểu và định tín của Giáo hội Công giáo của Dan Singer, do cha Nguyễn Văn Hòa OP thực hiện. Tiếp đến Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức cha Phó Tổng Thư ký báo cáo công trình xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và nhắc nhở các nơi còn chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng góp. Cả thời gian còn lại của buổi sáng, các Đức cha có những ý kiến đóng góp khác nhau, hoặc trình bày những ý kiến của người khác về hai vấn đề của công trình xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, như kiến trúc mặt tiền của Vương Cung Thánh Đường và quỹ kiến thiết công trình trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Sau cùng, đại hội đã đi đến thống nhất ý kiến giải đáp chung cho hai vấn đề trên. Các đức cha bày tỏ sự cảm kích đối với Ủy ban Nghệ thuật Thánh trong thời gian qua đã khiêm tốn và kiên nhẫn lắng nghe các ý kiến đóng góp của Hội đồng Giám mục, và đại hội cũng xác nhận lại việc ủy thác cho Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, phụ trách việc vận động gây quỹ kiến thiết công trình La Vang, và lập một ủy ban vận động bao gồm thành viên của các giáo phận và các giáo tỉnh dòng tu và các cá nhân khác. Chương trình vận động cũng chú ý đặc biệt đến gây ý thức nơi mọi thành phần dân Chúa tinh thần La Vang, tức sống linh đạo Thánh Mẫu La Vang, như là nền tảng cho công trình. Buổi chiều như mọi ngày, các đức cha cùng cầu nguyện sốt sắng trong buổi kinh chiều. Trong bầu khí đạo đức thiêng liêng đó, các ngài bắt đầu một buổi làm việc quan trọng của đại hội. Tin tưởng Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn khôn ngoan, hiểu biết và đạo đức xuống trên đại hội để tiến hành bầu cử các chức danh cho nhiệm kỳ mới 2013 đến 2016 trong ban thường vụ và chủ tịch của 17 ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục. Buổi làm việc kéo dài đến 18 giờ cùng ngày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng cầu nguyện là hơi thở của đức tin, cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh. Tôi muốn cùng với anh chị em nhớ đến những người đã thiệt mạng hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua tại Lampedusa. Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện cho những người phụ nữ, đàn ông và trẻ em. Hãy khóc thương họ và thinh lặng cầu nguyện. Đó là lời Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 10 vừa qua, nhắc lại vụ đắm tàu thảm khốc diễn ra vào sáng mùng 3 tháng 10 gần đảo Lampedusa, nằm giữa Sicilia và Tunisia. Sự kiện này gây xúc động sâu xa trên khắp Italia. Ngay khi còn ở Assisi, trong chuyến viếng thăm mục vụ hôm mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tâm tình đau buồn của Ngài về thảm kịch này. Những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin hôm mùng 6 tháng 10 là nói về Assisi. Tôi muốn tạ ơn Chúa vì ngày hôm kia tôi đã được sống tại Assisi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Assisi, và cuộc hành hương này đúng vào ngày lễ Thánh Francisco. Đó thật là một ơn lớn lao. Sau đó Đức Thánh Cha trở lại với bài tin mừng trong ngày. Các tông đồ xin Chúa Giêsu, thưa Thầy, xin thêm niềm tin cho chúng con. Đức Thánh Cha mời các tín hữu lặp lại những lời này, vì Đức tim của chúng con nhỏ bé, yếu đuối, mong manh. Nhưng chúng con dâng lên Chúa như vậy, để Chúa làm cho đức tin ấy lớn lên. Đức tin ấy, tuy nhỏ bé, nhưng thật tâm, chân thành, có thể làm những điều mà con người không thể làm và không thể tưởng tượng. Bằng chứng là, theo Đức Thánh Cha, chỉ cần nhìn những người cha, người mẹ phải đối mặt với những hoàn cảnh rất khó khăn, hay những bệnh nhân, cả những người bệnh trầm trọng, vẫn truyền đạt sự thanh thản cho những ai đến gặp họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nhà truyền giáo sẽ mừng lễ trong tháng 10 này. Họ mang tin mừng và vượt qua những trở ngại đủ loại. Điều đó liên quan đến tất cả chúng ta. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có thể làm chứng cho Chúa Kitô nhờ quyền năng Thiên Chúa, sức mạnh của đức tin. Sức mạnh này chúng ta có được là nhờ cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức tin. Cầu nguyện là cuộc đối thoại của linh hồn với Thiên Chúa. Tháng 10 cũng là tháng mân côi, trường dạy cầu nguyện và đức tin. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói về vụ án phong chân phước cho Rolando Rivi, một chúng sinh thuộc giáo phận Reggio Emilia Guastalla, Bắc Italia. Rolando bị giết khi mới 14 tuổi, vào năm 1945. Đây là thời kỳ nhà cầm quyền bạo hành khốc liệt đối với các giáo sĩ. Ngài bị sát hại vì tội mặc áo dòng, và đã nhân danh Thiên Chúa lên án nạn bạo lực trong thời hậu chiến. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Hội Mân Côi Giáo xứ Lào Cai mừng lễ Quan Thầy. Cùng toàn thể giáo hội mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, Hội Mân Côi Giáo xứ Lào Cai đã mừng lễ Quan Thầy tại nhà thờ Cốc Liếu Giáo xứ Lào Cai. Hội Mân Côi Giáo xứ Lào Cai có 80 thành viên, được chia ra làm 4 dây, có tôn chỉ và mục đích rõ ràng. Mỗi dây có một chi hội trưởng. Sau thời gian gặp gỡ và chia sẻ, Thầy Phó Tế Phêrô Nguyễn Đình Thái hướng dẫn các thành viên tĩnh tâm và xưng tội. Thánh lễ được bắt đầu lúc 19:30 tại nhà thờ Giáo xứ Lào Cai, do cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản sứ Giáo xứ Lào Cai hiệp dân. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse đã trình bày về mối liên hệ đặc biệt giữa Kinh Mân Côi và Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha đã dựa vào 3 dẫn chứng để quảng diễn. Dẫn chứng thứ nhất dựa vào tông thư Supremi Apostolatus ngày 1 tháng 9 năm 1883 của Đức Leo thứ 13. Thì khi ta làm việc kính Đức Mẹ Mân Côi trong tháng 10, ta phải lần hạt 50, đọc kinh cầu Đức Bà và kinh ông Thánh Giuse trước Chúa Giêsu Thánh Thể, thì mới được ơn đại xá. Như vậy, có sự liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và chuỗi Mân Côi. Dẫn chứng thứ hai dựa vào lý luận của Thánh Tô-ma Tiến sĩ. Thịt máu Đức Giêsu thì cũng bởi thịt máu Đức Mẹ, cho nên khi ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể thì ta cũng gián tiếp rước Đức Mẹ. Dẫn chứng thứ ba dựa vào lý luận của Thánh Crignon de Montfort. Mỗi lần ta rước lễ là ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu, bởi thịt và máu của Đức Mẹ. Ta được kết hợp một thân thể, một tâm hồn cùng Chúa và Mẹ Maria. Thánh lễ kết thúc trong tinh thần yêu mến của con cái Chúa và Đức Mẹ. Ai cũng được sự trợ lực lớn lao từ thánh lễ và tin tưởng vào sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, để từng người biết yêu mến Chúa bằng việc giới thiệu tin mừng của Chúa cho những người lương dân và dân tộc thiểu số đang hiện diện tại mảnh đất Lào Cai này. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco dâng hiến toàn thế giới cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ vào ngày 13 tháng 10 này. Để cử hành ngày Thánh Mẫu trong khung cảnh năm Đức Tin, trong hai ngày thứ Bảy 12 và Chủ nhật 13 tháng 10 này, tượng Đức Mẹ Fatima sẽ được rước từ Bồ Đào Nha về Vatican, và Đức Thánh Cha Francisco sẽ dâng hiến toàn thế giới cho Trái Tim Mẹ trong thánh lễ sáng Chủ nhật 13 tháng 10 do chính Ngài chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Biến cố dâng hiến đặc biệt này tiếp nối với biến cố ngày 13 tháng 5 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân yêu cầu Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, giáo chủ Lisbon, dâng hiến triều giáo hoàng của Ngài cho Đức Mẹ Fatima đúng vào ngày lễ kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cho ba trẻ chăn chiên. Được biết, tượng Đức Mẹ Fatima được rước đến Vatican lần này là chính tượng nguyên thủy đã được tôn vinh năm 1946. Và đây là lần thứ ba bức tượng này được đưa đến Vatican. Theo chương trình dự trù, chiều thứ Bảy 12 tháng 10, tượng Đức Mẹ Fatima được đưa đến đặt tại quảng trường Thánh Phêrô cho tín hữu kính viếng. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến cầu nguyện với Đức Mẹ cùng với các tín hữu và sẽ có vài lời huấn đức. Sau đó, vào chiều tối, tượng Đức Mẹ Fatima sẽ được rước đến trung tâm hành hương Thánh Mẫu Thiên Chúa Tình Yêu, nằm cách Roma khoảng 10 cây số về phía nam, để các tín hữu kính viếng suốt đêm. Sáng Chủ nhật 13 tháng 10, tượng Đức Mẹ Fatima được đưa về lại quảng trường Thánh Phêrô, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ và dâng hiến toàn thể nhân loại cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Trong quá khứ, nhiều vị giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Francisco đã dâng hiến thế giới cho Trái Tim Mẹ. Năm 1942, vào giữa Thế chiến thứ hai, Đức Pio thứ 12 đã dâng hiến giáo hội và nhân loại cho Trái Tim Mẹ. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Fatima, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng hiến thế giới cho Đức Mẹ. Rồi một năm sau khi bị mưu sát, đúng vào ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lại dâng hiến thế giới cho Đức Mẹ. Ngày 25 tháng 3 năm 1984, trong thánh lễ cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của tượng Đức Mẹ Fatima, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lặp lại hành động dâng hiến thế giới cho Trái Tim Mẹ. Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Policarpo, giáo chủ Lisbon, theo lời yêu cầu của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, đã cùng với các giám mục Bồ Đào Nha cầu nguyện phó dâng triều giáo hoàng này cho Đức Mẹ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một đoạn trích từ tập sách của Đức Hồng Y Bergoglio và của giáo sĩ Skorka của Do Thái giáo về việc cảm nghiệm Thiên Chúa, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã nhắc đến trong bài thời sự hôm qua. Trước khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma với danh hiệu là Đức Giáo hoàng Francisco, thì Đức Hồng y Bergoglio, tổng giám mục Buenos Aires, đã có những cuộc đối thoại với người bạn của mình là giáo sĩ Do Thái Skoka. Những cuộc đối thoại này sau đó được xuất bản thành sách mà bản dịch tiếng Anh có tựa đề là Nói về trời và đất. Một thời sự hôm qua đã gửi đến quý vị và các bạn bản tóm lược về những nội dung chính của tập sách này. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích từ chương đầu tiên của tập sách nói về cảm nghiệm Thiên Chúa. Đức Hồng y Bergoglio và giáo sĩ Skoka luân phiên chia sẻ những suy tư của mình. Trước hết, giáo sĩ Skoka chia sẻ như sau. Đã nhiều năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, và một sợi dây thân ái đã được tạo nên giữa chúng ta. Khi nghiên cứu bộ Tà Mù, tôi thấy có một câu nói rằng tình bằng hữu là ăn chung và dành thời giờ cho nhau. Nhưng cuối cùng, sách nhấn mạnh rằng dấu chỉ tình bạn chân chính là khả năng bộc lộ những gì trong trái tim mình cho người kia. Đó là điều đã xảy ra cho hai chúng ta trong nhiều năm qua. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất đem chúng ta lại với nhau chắc chắn đã là và vẫn còn là Thiên Chúa, đứng khiến cho các nẻo đường của chúng ta gặp nhau và cho phép chúng ta mở lòng cho nhau. Trong các đàm đạo thường xuyên của chúng ta, dù đã đề cập tới nhiều chủ đề rồi, nhưng chưa bao giờ chúng ta minh nhiên nói tới Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta luôn hiểu người hiện hữu. Điều tốt đẹp là khởi đầu cuộc trao đổi mà chúng ta muốn để lại làm bằng chứng cho cuộc đối thoại của chúng ta, bằng cách thảo luận về đấng hết sức quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Đức Hồng y Bergoglio chia sẻ tiếp như sau. Chữ nẻo đường quả là tuyệt diệu. Trong cảm nghiệm bản thân của tôi với Thiên Chúa, tôi chẳng làm gì được nếu không có nẻo đường. Tôi muốn nói rằng người ta gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách bước đi, bằng cách chuyển động, bằng cách đi tìm người và để mình được người tìm ra. Đó chính là hai nẻo đường gặp nhau. Một đàng là nẻo đường đi tìm người, được thúc đẩy bởi khuynh hướng bẩm sinh phát xuất từ trái tim. Và sau đó, khi đã gặp nhau rồi, ta hiểu ra rằng người là đấng đã đi tìm ta từ lúc ban đầu. Cảm nghiệm tôn giáo sơ khởi chính là cảm nghiệm bước đi. Hãy bước tới mảnh đất ta sắp ban cho người. Đây là lời hứa mà Thiên Chúa đã làm với Abraham. Trong lời hứa ấy, trong việc bước tới này, một liên minh đã được thiết lập và được củng cố theo thời gian. Chính vì vậy, tôi cho rằng cảm nghiệm của tôi về Thiên Chúa xảy ra dọc theo một nẻo đường, cả trong việc tôi đi tìm lẫn trong việc tôi để mình được tìm thấy, dù đó là những nẻo đường đa dạng của đau đớn, của hân hoan, của ánh sáng hay của bóng tối. Giáo sĩ Skoka chia sẻ tiếp. Điều ngài vừa nói khiến tôi nhớ tới một câu trong Thánh Kinh. Thí dụ, lúc Chúa bảo Abraham, hãy bước đi trước mặt ta và đừng mắc lỗi lầm. Hay lúc muốn giải thích cho dân Do Thái điều Thiên Chúa muốn nơi họ, tiên tri Mika nói rằng, hãy thực hiện công lý và yêu điều thiện và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của các người. Dĩ nhiên, cảm nghiệm Thiên Chúa là điều năng động, nói theo kiểu chúng ta từng được học trong ngành khoa học căn bản chung của chúng ta. Tuy nhiên, ngài nghĩ chúng ta có thể nói gì với con người thời nay khi thấy ý niệm Thiên Chúa quá bị tả tơi, phàm tục hóa và chẳng còn mấy quan trọng. Đức Hồng y Bergoglio chia sẻ, điều phải nói với mọi người là hãy nhìn vào nội tâm của chính họ. Sao lãng là một gãy đổ bên trong. Nó sẽ không bao giờ dẫn người ta tới chỗ gặp gỡ chính họ, vì ngăn cản không cho họ nhìn vào tấm gương của chính tâm hồn họ. Tịnh tâm là bước đầu, chính ở đó cuộc đối thoại mới có thể bắt đầu. Đôi lúc họ tin mình có câu trả lời duy nhất, nhưng không phải như thế. Tôi muốn mời có người thời nay tìm cảm nghiệm của việc bước vào cõi thân mật trong trái tim họ, hòng biết được cảm nghiệm về khuôn mặt Thiên Chúa. Chính vì thế, tôi thích điều Job nói sau khi cảm nghiệm khó chịu và các cuộc đàm đạo không giúp ích gì cho ông. Con nghe lời người ta đồn đãi về ngài, còn bây giờ mắt con đã được thấy người. Điều tôi nói với người ta không phải là biết Thiên Chúa chỉ bằng cách nghe mà thôi. Thiên Chúa hàng sống là đấng các bạn có thể nhìn thấy bằng con mắt tâm hồn của các bạn. Giáo sĩ Skoka chia sẻ, sách giáo dạy chúng ta một bài học lớn, vì nói cho vắn tắt, nó cho ta thấy rằng không bao giờ biết được Thiên Chúa tự tỏ mình ra qua các hoàn cảnh đặc thù. Job một con người công chính, một người chính trực, muốn biết tại sao mình mất hết mọi sự, thậm chí cả sức khỏe của mình. Các bạn hộ bảo ông rằng Thiên Chúa trừng phạt vì tội lỗi ông. Ông trả lời rằng, cho dù ông có phạm tội thì cũng đâu có đến nỗi. Job chỉ được an ủi khi Thiên Chúa hiện ra với ông. Các câu hỏi của ông không được giải đáp, nhưng việc cảm nhận sự hiện hữu của người sẽ ở lại mãi trong ông. Trong câu chuyện này, chúng ta có thể tìm được một số điều có thể lên khuôn nhận thức bản thân của tôi về Thiên Chúa. Thứ nhất, bạn hữu của Job tỏ ra ngạo mạn và vô lý khi chấp nhận lý thuyết cho rằng mày phạm tội nên Thiên Chúa trừng phạt mày. Một lý thuyết biến Thiên Chúa thành một thứ máy vi tính, chuyên tính toán phần thưởng hay hình phạt. Ở cuối câu chuyện, Thiên Chúa bảo Job, kẻ từng trách móc các bất công của đấng tạo ra mình, rằng ông nên cầu bầu và cầu nguyện cho các bạn hữu của ông vì họ đã nói sai lầm về người. Dưới con mắt Thiên Chúa, kẻ lớn tiếng kêu than trong đau khổ để cầu xin công lý của trời cao luôn là người hài lòng. Những kẻ nằng nặc duy trì quan điểm quá đơn giản về bản chất Thiên Chúa luôn bị người ghét bỏ. Theo hiểu biết của tôi, Thiên Chúa tự tỏ mình người cho chúng ta một cách rất tế vị. Các đau khổ hiện nay của chúng ta có thể là lời giải đáp cho người khác trong tương lai, hoặc có lẽ chúng ta là lời giải đáp cho một điều gì đó trong quá khứ. Trong Do Thái giáo, Thiên Chúa tôn kính qua việc chúng ta tuân giữ các giới răn được người mặc khải. Nhưng Ngài nhắc đến, mỗi con người và mỗi thế hệ phải tìm ra nẻo đường, trên đó họ có thể tìm kiếm và cảm nhận được sự hiện hữu của người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một trích đoạn từ tập sách viết chung của Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco và Giáo sĩ Skoka của Do Thái giáo về cảm nghiệm Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong truyền thống giáo hội đã có một số giáo phụ so sánh Đức Maria với bà Eva. Nổi tiếng và cổ xưa nhất là trường hợp của hai giáo phụ Justino và Ireneo. Tuy nhiên còn có một vài giáo phụ khác nữa cũng theo chiều hướng này. Chẳng hạn như từ năm 377, giáo phụ Epifanio đã coi Đức Maria như người mẹ của các kẻ sống, theo kiểu diễn tả của chương 3 câu 20 sách Sáng Thế. Nhưng chỉ vào hậu bán thế kỷ thứ 13, vế thứ hai của sự so sánh mới được minh nhiên. Đức Maria là sự trợ giúp giống như cho Adam mới, theo kiểu diễn tả của chương 2 câu 18 sách Sáng Thế. Nếu giáo phụ Armando Thành Tuocne đã gán cho Đức Maria là sự trợ giúp giống như người của văn bản chương 2 câu 18 sách Sáng Thế, thì xem ra giáo phụ đã giải thích nó như là sự trợ giúp của Thiên Chúa Cha hơn là sự trợ giúp của Chúa Kitô. Alberto Giả là người đầu tiên gán cho Đức Maria tước hiệu sự trợ giúp của Chúa Kitô. Phát triển cuối cùng này đã bị chậm trễ bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là việc bà Eva được rút ra từ cạnh sườn ông Adam bị coi như một thuộc tính đặc biệt của giáo hội, được nảy sinh trên núi Sọ từ cạnh sườn của Chúa Kitô. Lý do thứ hai là vì giáo phụ Ambrogio đã thiết lập một hàng rào gây ấn tượng trên ba văn bản, trong đó giáo phụ thiết định nguyên tắc sau đây: Đức Giêsu không cần trợ giúp để cứu chuộc nhân loại. Về phía các giáo phụ Hy Lạp, phải đợi cho tới giáo phụ Kabazilas sống vào thế kỷ thứ 14 mới tìm ra việc gán cho Đức Maria điều văn bản chương 2 câu 18 sách Sáng Thế nói về bà Eva. Eva đã là một sự trợ giúp cho Adam. Chỉ có Đức Maria đã trợ giúp Thiên Chúa trong việc biểu lộ lòng lành của người. Trong các thế kỷ qua, đề tài Eva mới đã bị lãng quên và nó đã chỉ được đề cập trở lại với Đức Hồng Y Bio, và trước đó nữa là Đức Hồng Y Newman. Đức Hồng Y Newman nhấn mạnh giáo lý của các giáo phụ liên quan tới Đức Maria Eva thứ hai. Công đồng Trung Vatican II đã lấy lại đề tài song song Eva Maria khi viết trong hiến chế về giáo hội Lumen Gentium. Các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để người tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của người. Thực vậy, Thánh Ireneo nói, chính người nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với Thánh Ireneo, còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng, nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức trinh nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. Và so sánh với Eva, các vị gọi Đức Maria là mẹ các kẻ sống, và thường quả quyết rằng sự chết đến vì Eva, sự sống đến nhờ Đức Maria. Tóm lại, đề tài Eva Maria bị nền thánh mẫu học của các đặc ân lãng quên trong thời chống phong trào cải cách Tin Lành đã được tái lập để vinh danh các lý lẽ đáng được lưu tâm. Thật vậy, đề tài này thuộc một sự biểu tượng đã bị một khuynh hướng duy lý thần học, kinh viện cũng như giản lược nào đó bỏ quên, nhưng nó thuộc một nền thần học của lịch sử cứu độ bị gạt ra ngoài bởi các quan niệm quá trừu tượng và giảm thiểu. Trong lịch sử ấy, và trong việc tạo dựng mới, Đức Maria có một thế đứng khôn sánh mà sự song song với Eva đưa ra ánh sáng. Ngoài ra nó còn thuộc một nền nhân chủng học, trong đó phụ nữ có chỗ đứng của mình, bằng cách làm chứng cho thấy Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ. Đây là sự hiển nhiên quá thường bị gạt bỏ ra ngoài lề bởi một nền thần học trừu tượng, duy nam tính. Khuynh hướng này mạnh mẽ hơn trong các ngôn ngữ không có từ tương đương với từ Latin homo, mà chỉ có từ tương đương với từ vir, chẳng hạn như trường hợp của tiếng Anh với từ man và woman. Chúng ta sẽ không trung thành với truyền thống nếu chỉ đặt để Đức Maria trong thế đối chọi với Eva và các phụ nữ khác trong thế song song với bà Eva. Các giáo phụ đã khai triển một sự đối chọi tích cực đối với các phụ nữ thánh thiện và đối với mỗi một linh hồn tín hữu Kitô. Thật là điều quan trọng, đừng sợ hãi đề tài này như là một sự so sánh đơn thuần ít nhiều tế vi. Đó là một con đường giúp hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, trong đó Đức Maria là một điểm khởi hành mới, là Eva mới, mẹ của Adam mới, theo thần khí, bởi vì sinh ra theo thịt xác. Nếu phong trào nữ quyền giận dữ đối với trình thuật của sách Sáng Thế, nói rằng người nữ được rút ra từ người nam, thì Adam mới lật ngược luận thuyết đó bằng cách sinh ra từ người đàn bà mà không có sự cộng tác của nam giới, nhưng qua công trình siêu việt của Thiên Chúa. Từ đó chúng ta có nền thần học về Đức Maria Eva mới, và là đấng đồng cứu chuộc. Các nội dung giáo thuyết được hiểu ngầm trong sự song song giữa Đức Maria và bà Eva, như được các giáo phụ trình bày, đã cô đọng lại và quy tụ trong vấn đề mới đây liên quan tới việc đồng cứu chuộc, được Đức Maria diễn tả ra bên cạnh Chúa Kitô cứu thế, đã được suy tư thần học đào sâu và diễn tả ra bằng công thức một cách có hệ thống. Đề tài cũng đã được các giáo hoàng sau này nhắc tới và được đưa vào trong các văn bản phụng vụ. Tước hiệu chuyên biệt đồng cứu chuộc được gán cho Đức Maria. cả khi tước hiệu đồng cứu chuộc đã có từ thế kỷ thứ 15. Người ta tìm thấy tước hiệu này trong hai thủ bản thuộc thế kỷ 15 tại thành phố Salzburg bên Áo, và một cách chuyên biệt hơn trong một bài thánh thi tiếng Latin nói rằng khi cùng đau khổ với đấng cứu chuộc, mẹ đã trở thành người đồng cứu chuộc. Nó phát xuất từ tước hiệu cứu chuộc, là tước hiệu cổ xưa hơn, được hiểu trong nghĩa mẹ của đấng cứu chuộc. Tước hiệu cứu chuộc đã có từ thế kỷ thứ 10 trong nhiều tài liệu cho tới năm 1750. Tuy nhiên, tước hiệu đồng cứu chuộc đã chỉ được các thần học gia Công giáo sử dụng hồi thế kỷ thứ 19, sau đệ nhất thế chiến và đầu đệ nhị thế chiến, tiếp theo việc phát triển của đề tài trung gian ơn cứu độ. Nó được diễn tả bằng việc công thức hóa có hệ thống và giáo lý thần học được đào sâu để giải thích rõ ràng bản chất và các ý nghĩa của nó. Đồng thời với việc hệ thống hóa thần học này, cả huấn quyền bình thường của các giáo hoàng cũng đề cập tới giáo lý liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc trong nhiều cách thế khác nhau và nhắm mục đích minh sát các nội dung ý nghĩa của tước hiệu. Chẳng hạn như Đức Giáo hoàng Leo XIII trong thông điệp Jucunda Semper, ban hành năm 1894, thông điệp Adtutricem Populi, công bố năm 1895, Đức Giáo hoàng Pio X trong thông điệp Ad Diem Illum, ban hành năm 1904, Đức Giáo hoàng Benedetto XV trong tông thư Inter Socialia, ban hành năm 1918, Đức Giáo hoàng Pio XI trong sứ điệp truyền thanh ngày 28 tháng 4 năm 1935, Đức Giáo hoàng Pio XII trong thông điệp Mystici Corporis Christi, ban hành năm 1943, trong thông điệp Acelli Reginam, công bố năm 1954, và trong thông điệp Haurietis Aquas, ban hành năm 1956. Tuy nhiên, vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng tước hiệu đồng cứu chuộc để gọi Đức Maria là Đức Giáo hoàng Pio XI trong sứ điệp truyền thanh ngày 28 tháng 4 năm 1935. Trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II đã đương đầu với vấn đề Đức Maria cộng tác với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc nhân loại. Nhưng vì các lý do mục vụ và đại kết, tài liệu công đồng đã tránh dùng tước hiệu đấng đồng cứu chuộc khi nói về vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ, mà chỉ đề cập tới sự đồng cứu chuộc mà thôi. Số 61 Hiến chế về Giáo hội viết như sau. Từ muôn đời, Đức Nữ Trinh đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa, cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa, và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, người trở nên mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh trên trần gian, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, người là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh, và cùng khổ đau với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, người thật là mẹ chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm trong bàn tay của Thiên Chúa, giống như cây bút chì nhỏ trong bàn tay họa sĩ. Chuyện kể rằng, khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao, bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia. Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói, có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được, thì cháu sẽ trở nên cây bút chì tốt nhất. Thứ nhất, cháu có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay của một người nào đó và giúp họ làm việc. Thứ hai, cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế, cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Thứ ba, nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được. Thứ tư, điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong của cháu đấy. Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu. Cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào, cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, được tác tạo trong yêu thương, được trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người chúng ta thật diễm phúc được trở nên là khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Dù bạn là nam hay nữ, xinh đẹp hay xấu xí, giỏi giang hay kém cỏi, điều đó không quan trọng. Thiên Chúa không đánh giá chúng ta qua tiêu chuẩn giàu nghèo, học thức hay dốt nát, nhưng đánh giá qua những cung cách phục vụ và thái độ sống yêu thương. Ở mỗi hoàn cảnh, trong mỗi công việc, chúng ta hãy sống cho hết mình, làm việc tận tình và yêu thương trọn tình, vẹn nghĩa. Mỗi người hãy sống cho đúng bậc sống và ơn gọi của mình. Đó là con đường dẫn đến sự hoàn thiện về nhân cách cũng như tâm linh. Là con cái, hãy làm tròn bổn phận của người con. Là cha mẹ, hãy chu toàn trách nhiệm với gia đình và con cái. Là tu sĩ, hãy sống tâm tình của người môn đệ Chúa Kitô, là quảng đại sống cho Chúa và cho tha nhân. Mẹ Teresa Calcutta được cả thế giới ngưỡng mộ không phải vì mẹ là phụ nữ xinh đẹp giàu sang, nhưng vì mẹ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, với một trái tim đầy ắp yêu thương. Mẹ chăm sóc những người nghèo khổ, người đau bệnh, như chăm sóc chính thân thể Chúa Kitô vậy. Mẹ đã làm tất cả những việc xem ra dơ bẩn, thấp hèn nhất trong xã hội với một tình yêu vĩ đại. Thế mà, mẹ vẫn khiêm tốn nhìn nhận, tôi chỉ là cây bút chì nhỏ bé trong bàn tay của Thiên Chúa để Ngài vẽ nên những gì Ngài muốn. Bên cạnh mẹ Teresa, Tân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được xem là vị thánh của thời đại. Người đã dành cả cuộc đời để rao giảng về tình yêu Thiên Chúa, đấu tranh bảo vệ đức tin và quyền sống của con người. Người tôi tớ của Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II, đã dẫn dắt con Thiên Chúa qua ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, mà nhờ Đức Kitô, Ngài đã mạnh dạn gọi là ngưỡng cửa của hy vọng. Ngài đã lấy lại cho Kitô giáo khuôn mặt thực của mình như là một tôn giáo của hy vọng, được sống trong lịch sử, trong một tinh thần của mùa vọng mới, trong một cuộc hiện sinh cá nhân và cộng đồng hướng tới Đức Kitô, sự viên mãn của loài người và là sự lấp đầy nơi chúng ta mọi khát vọng, công lý và hòa bình. Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ phong chân phước của Đức Gioan Phaolô II tại Roma ngày 1 tháng 5 năm 2010. Hai con người khác nhau, hai vị thánh của thời đại, hai cây bút chì nhỏ trong bàn tay của Thiên Chúa để vẽ nên những đường nét kỳ diệu. Sinh thời, cả hai vị thánh đều chịu nhiều đau khổ, bị chống đối, bị gọt giũa. Nhưng cũng chính vì thế, các ngài trở thành khí cụ sắc bén, trở thành nhân chứng của niềm tin và tình yêu thương. Hương thơm thánh thiện của các ngài tỏa ra muôn phương, khiến người có đức tin cũng như kẻ vô tín đều phải ngưỡng mộ. Qua đời sống thánh thiện và tinh thần phục vụ mà ngày càng có nhiều người nhận biết tình yêu Thiên Chúa. Là khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết tin tưởng hoàn toàn để cho Thiên Chúa hướng dẫn, để Ngài sử dụng, uốn nắn dạy dỗ chúng ta trở nên tốt hơn, biết đem an vui đến cho người khác. Với ân sủng và tình yêu, Thiên Chúa là nghệ sĩ tài ba, Ngài sẽ vẽ nên những đường nét sống động và tuyệt diệu. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được là một cây bút chì nho nhỏ, đã sử dụng chúng con như khí cụ yêu thương. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng để cho Chúa gọt giũa, sửa sai. Xin cho mỗi bước chúng con đi, mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm là một nét vẽ sống động, diễn tả dung mạo và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Đường con đi, Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gặt về lúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
Lạy Chúa, lạy Chúa con tin, xin đã nâng, xin đã nâng đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.